This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hà Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live trong ngày hôm nay. Chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính.
Dạ vâng, hôm nay khỏe không Tiến Dũng? Bầu trời u ám, ui ui quá.
Tiến Dũng, cảm ơn anh. Tiến Dũng rất là khỏe, nhưng mà không biết Garland có hôm nay có mưa không? Rất qua chuyển mưa rất nhiều, nhưng mà không bao giờ thấy mưa, cái thưa vị.
Ở Garland cũng vậy, Garland cũng bà con như Rock World, thử ra cũng có hơi hướng chút xíu thôi.
Em nghe nói lục lọi khắp nơi, nhưng mà Garland với Rock World thì lại không có mưa ha.
Đó, vậy đó. Houston thì như quý vị thấy một hai ngày trước cũng lục lọi rất là nhiều. Nói chung ra thì mưa cũng rất là nhiều đó, bao vây viền lấy hết cũng tích xịt mà lại chừa đi cái Đà Lạt của mình, cho nên cái thời tiết nó cứ ui ui, nắng không nắng, mưa không mưa, thưa quý vị.
Vâng, thì thời tiết không mưa thì giống như thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng rất là đỏ, anh Hồng Tân ơi. Đỏ rực, cái thưa vị, phải nói là những con số nó rớt xuống thê thảm, như Dow Jones thì giảm 65 điểm, con số hiện tại chỉ có 22.020 điểm. Và Nasdaq thì giảm 29 điểm, con số hiện tại là 6.341 điểm. SP500 thì giảm 7 điểm, con số hiện tại là 2.467 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.22%. Dầu thô thì lên được 0,29 xu, hiện tại là 49.40 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đã được 1.17 xu. Vàng thì lên khoảng 15.60 xu, bảo vàng hiện tại 1.278.20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.78%, tuần rồi cao nhất là 3.80%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.98%, tuần rồi là 3.01%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.695 đồng, bán ra là 22.765 đồng. Vàng thì mua vào 36.190.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.250.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công an việc làm ở Hoa Kỳ. Phải nói rằng công an việc làm Hoa Kỳ chưa bao giờ trong lịch sử mà nó gọi là cái số công an việc làm nó open, tức là đang mở cửa mướn người, tức là open, always open. Nhưng mà vào tháng 6, con số là khoảng 6.200.000 công an việc làm đang được open. Và đây con số nó gọi là a record level, một con số kỷ lục, theo như Bộ Lao động đưa ra vào chiều hôm qua, cái thưa vị, vào Tuesday. Thì theo con số này, đã phải nói rằng cái thị trường về lao động ở Hoa Kỳ đó quá mạnh, nó rất mạnh, chưa bao giờ. Trong khi đó thì con số mà thấp nhất vào thời điểm mà gọi là Great Recession, tức là đại suy thoái đó, vào năm 2009, thời điểm đó thì cũng có công an việc làm, nhưng mà chỉ có 2.2 triệu, tức là con số rất thấp, thưa vị. Và Bộ Lao động đã theo sát những con số này từ năm 2000 cho đến nay, tức là họ coi con số lên xuống như thế nào, thì con số thấp nhất là 2009 và con số cao nhất là 2007, và đặc biệt 2017, đặc biệt vào tháng 6 vừa qua, đến 6.200.000 công an việc làm đã được gọi là mở cửa open, tức là đang trông đợi kiếm người đi làm nữa, quý vị. Và họ cũng đưa ra một cái con số gọi là chi tiết, chẳng hạn như về những cái xưởng hãng đó, manufacturing, thì họ mướn khoảng 388.000 việc làm đang open vào tháng 6 này. Rồi construction, tức là xây dựng đó, là khoảng 225.000. Rồi những người làm về than đá, mặc dù than đá thì trong thị trường vừa qua thì nó đã không có được sáng sủa lắm, nhưng mà cũng có 23.000 công an việc làm đang open. Rồi school and hospital, tức là về trường học và về các bệnh viện đó, là con số cao nhất. Hiện tại bây giờ cái demand nó đến khoảng 1.200.000 công an việc làm đang open, tức là về health and education service vào cái tháng 6 vừa qua, và con số nó lên đến 1.200.000, rất là cao, thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon về pharmacy. Trước đây thì Tiến Dũng có gửi bản tin rằng Amazon đang bắt đầu đi vào thị trường về thuốc men. Quý vị cũng biết rằng ở Hoa Kỳ, quý vị đi mua thuốc thì rẻ rẻ thì chúng ta vô Walmart hay là vô Costco. Nếu mà chúng ta muốn tiện đó, mà trả tiền cao chút xíu thì vào CVS cũng như là Walgreens. Rồi những tiểu bang khác nó có như là nhiều cái cửa tiệm khác nhau lắm, thì về bán thuốc mà ngay cả những cái cơ sở tư nhân nữa, những cái pharmacy tư nhân. Nhưng mà mới đây nhất, mặc dù cái Amazon đã ra cái thông báo trước đó là sẽ mở một cái line bán về dược phẩm, nhưng mà chưa có một ai lên tiếng. Nhưng mà mới đây nhất ngày hôm qua thì qua cuộc họp báo khoảng 30 phút để nói về cái trường hợp Amazon, thì ông gọi là ông tổng giám đốc điều hành của CVS, Larry Merlo, thì ông cũng trả lời rất nhiều, xin lỗi 80 phút lận, kính thưa quý vị, 80 phút. Thì ông nói rằng không phải chuyện đơn giản để mà mở một cái pharmacy, hay là đặc biệt là mở một cái pharmacy lớn và dây chuyền như đây, hay như là có thương hiệu như là CVS hay là Walgreens. Ông nói rằng có nhiều cái rào cản mà để dẫn đến sự thành công, chẳng hạn như là cái pharmacy gọi là drugstore đó, họ đã có những cái quan hệ mật thiết với những cái insurer, tức là những về insurance, những cái bảo hiểm, rồi những cái người cung cấp thuốc, rồi ngay cả những cái cách delivery như thế nào, để giao thuốc như thế nào, rồi nhiều vân 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 vân. Ông nói là cái relationship giữa những người bán thuốc, những cái pharmacy đó, những cái tiệm thuốc này đó, những cái quan hệ với bác sĩ cũng là một cái sự quan trọng, rồi từ cái những cái chỗ bán thuốc này nữa, rồi quan hệ đến nhà thương nữa. Và ông nói rằng đây là những cái relationship không phải là build 1-2 ngày hay là 1-2 năm, rất là nhiều thập kỷ, tức là nhiều chục năm như vậy mới build up được như vậy. Nhưng mà khi mà Amazon mở cửa như vậy đó thì không biết cái sự thành công bao nhiêu. Nhưng mà ông nói rằng đây là một cái chiến trường của thương trường rất là khốc liệt nếu mà Amazon mở ra một cái gọi là bán thuốc online, các thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này ngày chiều ngày hôm qua thì USA Today cũng đưa ra cho biết rằng hãng xe Nissan chấp nhận gọi là bồi thường khoảng 98 triệu, agree để pay 98 triệu Mỹ Kim cho khoảng 4 triệu 400 ngàn chiếc Nissan đã bị affect bởi cái defect airbag, cái túi hơi, các thưa quý vị. Và cái số tiền này đó thì họ sẽ trả ra khoảng up to 500 đồng cho những người chủ nhân chiếc xe Nissan mà trong bị thời kỳ bị cái túi hơi problem. Và tương tự thì Toyota, BMW, Mazda, Subaru cũng đã làm như vậy. Và trong khi những cái hãng xe sẽ bồi thường như vậy đó, thì luật sư cũng đang làm việc với lại Honda cũng như là Ford. Cái số tiền này nó hoàn toàn khác với số tiền mà chúng ta đi sửa cái airbag, replace cái airbag, tức là thay đổi cái airbag. Cái tiền này là khoảng up to 500 đồng. Chẳng hạn như quý vị đi mướn xe trong lúc mà sửa xe đó, thì kiểu tiền sẽ cover cái đó. Hoặc là quý vị có những cái reasonable expense, tức là quý vị trả những cái tiền nào mà nó có quan hệ đến cái airbag, chẳng hạn như transportation, đi taxi đi khi về, hay là tow xe, hay là trong thời điểm đó quý vị phải cần child care, đi gọi là đi đón con, đưa con, hoặc là bị mất tiền lương vì phải bỏ việc làm đi sửa cái airbag, vân vân và vân vân, thì số tiền này khoảng 500 đồng, up to 500 đồng. Thì trong tương lai thì quý vị sẽ nhận được cái lá thư hay là những cái thông báo nào của hãng Nissan, trong đó thì có những cái hãng xe như Toyota, BMW, Mazda, Subaru cũng sẽ bắt đầu làm tương tự trong tương lai, thưa quý vị. Và một bản tin, chắc bản tin này bản tin cuối đi, tại vì hôm qua Dũng cũng hứa gửi bản tin này vì cái gọi là share tiền, cái thưa quý vị. Cái này một cái vấn đề rất là tế nhị, không phải riêng về nước Mỹ hay là Việt Nam, hoàn toàn trên toàn thế giới. Mà CNN ngày hôm qua họ cũng đã làm nhiều cái, nó gọi là cái controversy, là về gọi là họ debate đó, các quý vị. Tức là họ không biết là phải làm cách nào để mà khi đi ăn với một người bạn, hay là với nhiều người bạn, hay là ngay cả trong bà con, mà nó share tiền đó làm không có mít mít lòng, tức là mất tức là không có without losing friends, tức là không có bị mất bạn đi. Thật sự ra thì có rất nhiều cái sự tranh cãi xảy ra, và cuối cùng họ đưa ra nhiều cái mà có thể giúp khi mà chúng ta đi ăn đó, đi ăn nhà hàng đó, thì chúng ta có thể chia sẻ mà không có ai, mọi người đều vui, tức là không biết lòng ai. Thứ nhất thì chúng ta có những cái app đã được đưa ra khi mà những cái tranh cãi này quá lâu dài, thì cái Venmo and cái Zelle là hai cái app trong cái điện thoại smartphone quý vị đó, là hai cái chức năng đó có thể giúp cho quý vị chia tiền một cách rất là lẹ làng, nhưng mà không có gọi là không phải ngồi đợi cái bill ra rồi bấm điện thoại chia ra người bao nhiêu. Cái đó là đầu tiên, nếu quý vị nào mà thường xài điện thoại smartphone đó, quý vị vào cái Venmo and Zelle, hai cái app này rất là thú vị. Ví dụ đã coi rồi thì rất là hay cái thú vị. Và họ nói cái đầu tiên luôn mà những nhiều người khuyên đó là make decisions beforehand, tức là trước khi quý vị đi ăn một cái đám đông hay là một hai ba người đó, thì chúng ta phải làm một cái quyết định trước khi mà cái những cái confusing, những cái gọi là ngồi lo lắng quan tâm không biết như thế nào. Ví dụ quý vị có bao giờ gặp trường hợp đi ăn ba người, cái rồi ngồi bạn bên kia có thêm bốn người nữa, cái mời qua ngồi chung đã thành bảy người rồi, quý vị order lung tung hết, rồi cuối cùng ngồi đó không biết rằng bây giờ mình tính như thế nào. Ví dụ mình kêu trả một mình thì nó không tế nhị, mình kêu những người kia qua rồi cách nào đó. Thì họ nói rằng cái điều hay nhất người Mỹ đó là thường thì họ phải nói trước với cái người mà waiter. Họ nói là người waiter always open, và họ vui lòng, rất là vui lòng để mà split cái bill ra cho quý vị. Hạn như bây giờ ngồi bốn người thì chúng ta phải nói trước là người waiter đó là mình trả riêng cái bill của mình, thì họ sẽ chia ra cái bill đó. Và cái điều mà hay nhất họ nói là từ trước đến nay không có bị gọi là mất bạn đó, là một chúng ta phải thỏa thuận trước, một người phải trả là bill upfront rồi sau đó share lại sau, thì không có bị look cheap cái tư vị, tức là họ nhìn vào thì không thấy là giống như khi mà cái bill ra rồi ngồi mới chia tính tiền ra người này người kia đưa, thì họ nói là cái đó thì không có một cái giải pháp không có hay. Thì nói là một người phải đứng ra đứng mũi chịu sào trả hết rồi sau đó những người kia. Nhưng mà họ nói đôi khi tế nhị đó, cái điều mà có nhiều người khuyên trong cái bài báo này đó, thì tế nhị đôi khi chúng ta đi ăn rất đông rồi một người đứng ra trả tiền vì sự gọi là họ không muốn người khác nhìn vào cái bàn này lộn xộn tính tiền. Nhưng mà phép lịch sự, quý vị nên gửi tiền lại cái người đó, cái quý vị. Họ nói là mặc dầu họ không có gọi là expect là chúng ta phải trả tiền, nhưng mà đôi khi chúng ta trả lại nếu mà họ lấy, tức là họ nghĩ rằng họ nói cái từ này đó là họ not expectation, họ trả lại, nhưng mà khi ta đưa thì chắc chắn họ sẽ lấy. Và cái điều mà họ cũng khuyến khích quý vị đó là quý vị nên cái điều này, cái này hay, ví dụ thấy hay nè, họ người Mỹ chẳng hạn như bây giờ cái người giàu và cái người trung bình đi ăn đó, thì thường trang người ta thấy rằng cái người giàu sẽ trả tiền, nhưng thật sự là không có đúng cái điều. Vì nếu mà người trung bình mà vẫn có việc làm thì người Mỹ thường họ split cái bill. Ngược lại, nếu một người trung bình đi ăn với người thấy khó khăn về tài chính đó, thì cái người kia always cover. Là cái đó là cái cách mà người ta nghĩ là như vậy, và chúng ta cũng nên tập như vậy. Ví dụ như bây giờ Tiến Dũng có việc làm, anh Hoàng Tính có việc làm, hai anh em đi ăn thì Tiến Dũng và Hoàng Tính break cái bill ra làm đôi. Cái đó là điều rất là công bằng, không ai bảo ai hết. Nhưng mà theo như cái According to Place and Tap, đây là cái app rất là gọi là họ theo sát những cái chuyện ăn uống của người dân Hoa Kỳ đó, thì nó là thường đa số hiện tại bây giờ người Mỹ đó đi ăn đó, thì người lớn tuổi lại trả tiền cho người trẻ tuổi. Wow, cái này giống người Việt Nam ha, mày lớn mày bao tao. Người Mỹ cũng vậy thưa quý vị. Nhưng mà Tiến Dũng có một cái nữa, vì đi ăn đó mà quý vị có từ mà Tiến Dũng đã học được lúc mà đi làm đó, nó gọi là Go Dutch. Go Dutch tức là đi là mạnh ai nấy trả. Trước đây chúng ta đều dùng cái từ là American Way gì, nhưng mà không có đúng. Chữ Go Dutch là cái chữ mà thông dụng nhất của những người đi làm, nó gọi là white collar, những người làm trong hãng xưởng đó. Khi mà rủ đi ăn đó, thì người ta dùng cái từ là Go Dutch. Go Dutch là chữ D-U-T-C-H. Cái từ này từ New Zealand. Họ dùng cái từ này khi mà hai người bồ bịch đi hẹn hò với nhau đó, dating á, nhưng mà mạnh ai nấy trả tiền. Wow, cái người châu Âu cũng lạ thiệt. Tức là Go Dutch sau này, quý vị muốn rủ ai đi ăn đó thì dùng cái từ này, là từ của người Mỹ ưa dùng là Go Dutch. Cái thưa quý vị, xin lên Hoàng Tính.
trong vấn đề này phải gọi là tế nhị. Đúng thiệt, à, nếu mà mình nói thì phải gọi là có một cái buổi nào mình phải là hội luận trong cái vấn đề mà ăn uống này, nói chung ra thì cũng rất là tế nhị thưa quý vị, trong cái vấn đề mà mình ăn uống rồi hai bé trả này nọ, à, hai bên phải là chai hia, tức là chia hai, hay hoặc là giống như Tiến Dũng nói, tức là người lớn đi với người nhỏ thì người lớn phải trả tiền, hay hoặc là hai người, người tên Dũng, người tên Tính thì đi ăn, hai người có tiền thì hai người chia ra nhau ra trả. Nói chung ra nó cũng rất là tế nhiệt lắm, tùy theo thời, tùy theo thế, tùy theo cái hoàn cảnh lúc đó mà chúng ta xử sự, giống như Tiến Dũng vừa mới nói cho quý vị đó. Nhưng mà cũng có nhiều cái mà tính thấy cũng rất là nơi cười, cũng rất là không biết phải tính sao, nhất là đối với lại nếu mà mình nói giống như Tiến Dũng nói là American way thì nó không không có gì đâu, còn nếu mà chúng ta mình suy nghĩ trên cái khía cạnh chúng ta đi ăn nhà hàng Việt Nam, hay hoặc là chúng ta đi kèm theo vào đó thì có những cái người thân thuộc, thì trong cái vấn đề trả tiền thì nó cũng hơi khó khăn lắm. Chỉ cần mong có được một cái sự thỏa thuận và tế nhị xíu thì nó cũng rất là ok. Nói đến vấn đề này thì anh em chúng tôi hoặc là quý vị thính giả cũng có rất là nhiều những cái mà mình dở khóc dở cười, hoặc mình thấy mình buồn buồn, hay hoặc mình cũng vui vui, hay hoặc là một cái gì đó trong vấn đề mình đi ăn uống chung với nhau ha, Tuấn Dũng ha.
Dạ, Tuấn Dũng thấy cái mà hay nhất, những cái comment mà hôm nay là cái hay nhất mà họ nhìn, họ theo dõi đó cái anh Hoàng Tính của những thứ vị. Tức là đi ăn mà hai người, người giàu, người người trung bình đó, mà hai người đều có việc làm hết á, thì cái người giàu mà trả tiền thì người kia cũng bực. Thí dụ người nói tôi cũng có việc làm, thì hai người đều share ra thì công bằng. Nhưng mà họ cũng nói trước là, thí dụ chúng ta nhìn, tức là lựa cơm gấp mắm, cái từ này không biết có đúng hay không, nhưng mà thấy người kia mà khó khăn quá đó, thì chúng ta cũng vui vẻ trả tiền. Nhưng mà cái chữ mà người Mỹ nói là I intend to do it, tức là nó là tôi sẽ trả tiền ngày hôm nay, tức là họ rất là vồn vã. Vì thế khi mà họ làm như vậy thì chúng ta cũng để họ trả. Anh Tính nhớ nha, đi ăn Tiến Dũng thì anh nhớ vồn vã như vậy, như Tiến Dũng để thấy ý anh là gọi là thiện ý nha, Hoàng Tính.
Không sao hết trơn á, Hoàng Tính sẵn sàng, nhưng mà nhớ mời, Tiến Dũng phải nhớ mời Hoàng Tính, bởi vì một là mời cao hơn mâm cỗ, có gì Tiến Dũng trả giùm Hoàng Tính nha.
Rồi, được rồi, khi nào rảnh đi, Tiến Dũng sẽ mời. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, hôm nay chúng ta đi 4 giờ hơi nhiều rồi Tính hả? Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng xin chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị.